giữ gìn con. Lạy Chúa con ơi, tha thiết cậy trông mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ngơi.
Quý vị và các bạn thân mến, hằng ngày người ta thấy rảo quanh các đường phố là hai người đàn ông mù, mỗi người một bó chổi trên vai. Người mù đi trước, cầm cái gậy trong tay dò dẫm đường đi. Người mù đi sau, vịn vào bó chổi của người mù cầm gậy, thỉnh thoảng lại reo lên, chổi đây. Cứ thế mà họ vượt qua cuộc sống một cách thân thản và tự lực. Nhìn cảnh tượng người mù dắt người mù đi khắp thành phố, không ít người lấy làm lạ. Hiểu ra hai ông mù này đi đây đi đó được là nhờ chính chiếc gậy. Có những con người sáng mắt, có học đàng hoàng nhưng lại mù. Tưởng chừng nghịch lý đó nhưng lại là sự thật. Những kẻ mua gian bán lận bị mù bởi lợi nhuận, bởi đồng tiền không sạch. Sạch sao được khi hàng tấn thịt quá đắt được tung ra thị trường, những loại hàng hóa giả mạo? Sạch sao được khi những cây xăng đồng đo ăn gian, khi những cái cân trong chợ không còn chính xác? Thật hổ thẹn với hai người đàn ông mù được nói ở trên. Họ đã thực sự bị mù, nhưng họ đã sống một cuộc sống với tâm hồn trong sáng, với đôi mắt không bị mù. Mới biết rằng không phải cứ học chữ nhiều, có địa vị này chức quyền nọ là nghiễm nhiên trở thành con người có văn hóa. Có những con người tuy mù chữ hoặc bị khiếm thị thật sự, nhưng đáng phục thay, tâm hồn họ tỏa sáng, cho người sáng cần học hỏi làm theo. Cái mù của những người sáng mới thực là đáng sợ. Chuyện kể rằng, một người kia bị mù từ thuở mới sinh, mãi sống trong cuộc đời tối tăm, nên anh ta không tin gì cả ngoài bóng đêm thăm thẳm. Có nhiều người thuật cho anh những câu chuyện, nhưng anh ta vẫn quả quyết: tôi không tin gì cả, vì tôi không thấy. Một vị lương y thấy vậy, động lòng thương hại, bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn để chữa bệnh mù mắt cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ, luôn lớn tiếng nói cùng mọi người rằng: giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi. Có người biết chuyện khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta trông thấy cũng chưa phải là tất cả, anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh thôi. Thế giới này còn có rất nhiều điều khác mà anh chưa biết được, như mặt trời, mặt trăng. Anh ta bèn lớn tiếng: làm gì có những điều ấy, tôi không tin, những gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi. Mọi người đều thương hại cho anh ta, vì đôi mắt của anh ta đã thấy, nhưng tâm hồn của anh vẫn mù quáng. Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi chúng ta là những người sáng mắt, nhưng thật sự chúng ta đang bị mù. Chúng ta mù khi nhìn thấy những cảnh đời bất hạnh, cần giúp đỡ mà chúng ta lại làm ngơ. Chúng ta mù trước những bất công và áp bức trong xã hội. Chúng ta không dám lên tiếng bênh vực cho những hoàn cảnh thấp cổ bé miệng. Chúng ta mù khi chẳng bao giờ nhìn thấy điều tốt lành nơi kẻ khác, mà chỉ biết nhìn thấy điều xấu, không đáng, để nói xấu họ. Chúng ta mù khi sống mà không biết nghĩ đến sự chết, và cũng rất vô tư khi cho rằng chết là hết. Lúc đó chúng ta đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà không có thuốc trị. chỉ có thể hết khi chúng ta biết nhìn lại chính cuộc đời mình và nhận ra đâu là lẽ phải. Con người trải qua cuộc đời này như một kẻ khiếm thị, dò dẫm từng bước, phía trước chỉ toàn là bóng tối, bởi vì ai sẽ biết được chuyện gì trong tương lai. Những bước đi mà không có sự dẫn dắt của lời Chúa, không có chiếc gậy giúp để dò đường, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của điều ác. Nếu chúng ta có trách nhiệm dẫn dắt người khác, việc điều chỉnh nhãn quan tâm linh của mình là hết sức cần thiết. Chúng ta học hỏi và suy gẫm lời Chúa hàng ngày, bằng không chúng ta đang bước đi những bước sai lầm thảm bại mà cứ tưởng là đúng và còn lôi kéo theo những tâm hồn vô tội khác nữa. Lời Chúa là đèn soi cho con bước và là ánh sáng chỉ đường con đi. Người Kitô hữu nếu chỉ biết sống và giữ đạo, đọc kinh xem lễ một cách chuộng hình thức, cũng chẳng khác gì đã bị mù trong niềm tin của mình. Để có thể nhìn rõ mọi sự, có được một đôi mắt tinh anh thôi chưa đủ. Bởi lẽ ngoài bệnh mù lòa của thân xác, còn có rất nhiều dạng mù lòa khác không cho phép chúng ta tiếp nhận ánh sáng của lời Chúa. Đó là lòng ích kỷ ngăn cản chúng ta nhìn thấy nhu cầu của anh em nghèo khổ, là sự kiêu căng không cho phép chúng ta nhận ra những lỗi phạm của mình. Đó là những thành kiến khiến chúng ta bị bưng bít đối với sự thật. Đó là lòng ham muốn vật chất khiến linh hồn chúng ta không còn thấy được những giá trị thiêng liêng. Với đôi mắt đức tin, chúng ta mới có thể nhìn thấy được những thực tại về Thiên Chúa và về ơn cứu độ. Người mù đã tuyên xưng niềm tin của mình với Đức Kitô khi anh ta nói: "Lạy Ngài, tôi tin", và chính nhờ tin anh đã được chữa lành cả về thể xác lẫn tâm hồn. Con người ngày nay đặt ra cho mình nhiều dự phóng, nhìn xa trông rộng, đề phòng hết tai ương này đến thảm họa nọ. Thế nhưng đối với con mắt đức tin, họ đã nhìn thấy gì? Việc tìm gặp Thiên Chúa, con người đã có bao giờ trang bị cho mình một con mắt để thấy đường đi chưa? Bằng cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta đều vướng phải những chứng mù lòa bẩm sinh, đó là những thói xấu và tội lỗi, đó là những vô tâm, những mù lòa trước ánh sáng của lời Chúa. Chúng ta cần được Chúa Giêsu soi sáng, cứu chữa đôi mắt tâm hồn của chúng ta từng bị mù lòa do từ khước ánh sáng của người. Chúa Giêsu luôn đến với mọi người đau yếu, bệnh tật, tội lỗi để kêu mời và giúp họ hoán cải và được chữa lành. Chúng ta hãy can đảm đến với Chúa để người chạm đến chỗ kín ẩn thâm sâu nhất của lòng ta, đồng thời hãy vâng lời người, chấp nhận đi gột rửa tâm hồn bằng lời Chúa và để cho lời Chúa làm ánh sáng soi dẫn cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa, xin Ngài chữa lành chúng con khỏi mù trước những bất hạnh, khổ đau của tha nhân, trước những thói hư tật xấu trong lòng, để chúng con đón nhận hồng ân Chúa và bước đi trong niềm tin đến với tha nhân, với cuộc đời, với con mắt sáng ngời của tình yêu.
Lạy Chúa, tin thờ Chúa tháng năm miệt mài chẳng